in the car right now.
Thầy nói với lớp rằng thầy đang ở trong thầy đang di chuyển trong ô tô à.
Sorry, I'm a bit late. They didn't remind me at all, the people, no? The people didn't remind me, no?
Thầy nói thầy có lên lớp trễ một tí à, hôm nay bên 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 ban tổ chức không có nhắc thầy giờ lên lớp.
Remind me well, okay?
Thầy nói lần sau mấy anh chị nhớ nhắc thầy giờ lên lớp à.
Sometimes I'm making the glass from the airport, sometimes in the car, every time. Okay, remind me well. Okay, I'm not the jobless, okay?
Thầy nói rằng đôi lúc thầy phải giảng pháp ở ở trên ô tô hoặc là ở sân bay, thời gian di chuyển rất là nhiều nên không phải là không có việc gì làm, nên nhớ nhắc thầy giờ lên lớp.
Okay, remind me of the people. Okay, remind me well. Okay.
Thầy nói mấy anh chị đi ca lần sau nhớ nhắc thầy giờ lên lớp.
Normally they will remind that I was just thinking that they will remind me, yeah? So I could not get the thing.
Thầy khi nãy giờ thầy cứ đinh ninh là sẽ có nhắc lịch lên lớp ấy, nhưng mà vẫn không có nhắc.
Many glasses on the
Thầy bận rộn di chuyển nhưng mà vẫn cố gắng để lên lớp đủ các buổi.
Okay. Several courses or okay, just two.
Thầy hỏi mọi người mình có hiểu ý thầy không ạ?
Okay. Now, okay. Okay, people who have to remind me the job, okay, they're reminding me.
Thì nói là ở trong nhóm
Yeah,
mình có phân
but
công,
okay.
mình có phân
Okay.
công cho anh chị nào thì nhớ nhắc thầy là số.
Okay, where were we last time?
Tên trên là chú gì em chị là
Sao sao được
sao yêu mà đấy em chị là em chị xuống
không
yêu
được
mà
với
đấy
một vì nó sao
pardon em chị là
ừ
talk about death last session.
oh we finished the data
Yes, when she finish.
okay so now that we finished the 12 language am I right?
We haven't started the travelings initial.
Okay. So, dual linkage, we have to start from today or?
Yes, from today.
Okay. So, now tell them that now we are having the reach the dual linkage of the practice. Oh.
Theo chương trình thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu học về 12 chi phần của nhân duyên ở trang thứ 89 ở trong sách.
Dual linkage of the practice, and now you can see the dual linkage. If you see the dual linkage, mainly the dual language now look in the laboratory form and the first is start with the dual language first is start from the ignorance
Mình hãy theo dõi sách trang 89 trong sách giải thoát trong lòng Tây quyển số 2 ạ. Thì 12 chi phần của nhân duyên này sẽ bắt đầu bằng chi phần đầu tiên, đó là vô minh.
so ignorance is the first thing is the dual language and you look at the dual language and the ignorance is everything root of the samsara. Samsara won't start from the ignorance. So that's why the ignorance gives you the first of the dual language. Dual language is mainly talks about how the people take the rebirth in the samsara.
Thì theo thứ tự thì 12 chi phần của nhân duyên này nó là thứ theo thứ tự nhân duyên ạ. Chi phần đầu tiên nghĩa là cái được liệt kê trước nó sẽ làm nhân để sinh ra cái liệt kê phía sau. Cái phần liệt kê đầu tiên đó là vô minh, là bởi vì vô minh nó chính là cái nguyên nhân gốc rễ, nó khiến cho mình phải bị cuốn trôi ở trong luân hồi này, cho nên vô minh được liệt kê được thành chi phần đầu tiên. Ở đây chính là vô minh, chính là gốc rễ, nguyên nhân gốc rễ của luân hồi.
Okay, I want to ask that last time that when I was teaching the class, where were I?
Thầy hỏi lớp mình có nhớ là hôm trước buổi trước lần cuối cùng mà thầy giảng lớp cho lớp mình á, thì thầy đang ở đâu mình có nhớ không ạ?
Okay, California, no? What's on our say? Okay, California, yeah.
Có bạn vẫn còn nhớ hôm trước thầy ở California.
Oh, no, today I'm having the class, this is a class from Italy.
Hôm nay thì thầy đang giảng lớp mình, thầy đang ở Ý.
Next week, maybe I'll teach the class from Nepal.
Tuần sau có thể thầy sẽ lên lớp giảng cho lớp mình, thì lúc đó có thể thầy đang ở Nepal.
Week after the next week, maybe I'll teach a class from India.
Hoặc còn nếu mà mình có để ý nữa thì tuần tới nữa có thể thầy sẽ ở Ấn Độ giảng lớp mình.
Week after that, maybe I'll teach a class from Taiwan.
Một tuần tới nữa thì có lẽ lúc đó thầy sẽ ở Đài Loan giảng cho lớp mình.
So, but the one thing is that every time, okay, when I'm trying to make my time the best to come on the class, and you don't miss the class, okay, you try your best to come on the class, okay? Yeah.
Nhưng mà một điều rất là quan trọng, điều quan trọng hơn hết đó là thầy cố gắng lúc nào cũng dành thời gian để lên lớp hướng dẫn các bài pháp cho lớp mình, cho nên thầy có khuyến khích mình hãy cố gắng đi học đều chứ đừng có bỏ học, đừng có nghỉ lớp.
And that actually shared the top one. Sure, yeah, nature to share that. Should you take 3 seconds get to the tree? Top one. But I don't know, tree is a suggestion budget rule you longer here.
À, thầy nói là vừa rồi thì thầy mới xong một cái chương trình ở một nơi khác, thì bây giờ đang di chuyển qua thành phố khác, phải ngồi xe, phải ngồi ô tô 4 tiếng, thì tranh thủ thời gian này thì lên lớp giảng cho lớp mình.
And before start the class, I took like 15 minutes or 20 minutes nap in the car. So now I feel like quite fresh.
Mà trước khi lên lớp thì khi nãy thầy có ngủ được một tí trong ô tô đang chạy trên đường thì thầy ngủ được một tí khoảng 15-20 phút, thì thầy cảm giác là bây giờ đã tỉnh táo lại rồi nên có thể giảng được.
Okay, so that's why, okay, the mind thing, everything is very important. Okay, every of the mind, and it can come up within an earlier of the time.
Dạ. Nên tất cả thời gian của thầy đối với thầy rất là quan trọng, kể cả từng phút cũng có thể làm được những việc có ý nghĩa rất là quan trọng đối với thầy.
Okay, so now that you look at okay, 12 linkage, no? 12 linkages, and now you look at the 12 linkage practice, and now here you talk about the 12 linkage, and I will send, will share the one photo of the 12 linkage. And the first that you look at the liberation of palm, liberation of palm, and it's the first the 12 linkage, it's all the ignorance. Ignorance is from the very simple way that everything is the result of the karma, no? Positive and the negative karma. Where does the karma come from? Karma comes from the mainly from the ignorance.
Giờ thầy sẽ cho lớp mình xem một bức ảnh để mình có thể hình dung dễ dàng hơn về 12 chi phần của nhân duyên. Tuy nhiên đầu tiên thì mình hãy theo dõi trong sách. Ở trong sách trang 89 thì bắt đầu phần 12 chi phần của nhân duyên sẽ liệt kê chi phần đầu tiên, đó chính là vô minh. Tại sao liệt kê vô minh là đầu tiên? Là bởi vì vô minh là cái nhân, cái cội nguồn gốc rễ của luân hồi. Mình nên hiểu thế này là tất cả mọi cái đau khổ ở trong luân hồi, tất cả mọi khó khăn của mình đều xuất phát từ từ nghiệp. Thì cái nguyên nhân từ đâu mà mình tạo ra những nghiệp đó là từ vô minh. Cho nên vô minh chính là cái gốc rễ, cái cội nguồn của tất cả mọi cái khổ đau trong luân hồi.
Okay, the ignorance. From that ignorance, so that's why can you look at the liberation palm? Now that in the liberation palm, they talk about first thing is they talk about the ignorance.
Nên trong 12 chi phần của nhân duyên này, ở trong sách Giải thoát trong lòng tay, mình sẽ thấy chi phần đầu tiên, đó chính là vô minh.
So ignorance, and from ignorance, then the second thing is come with the karma. All the different karma start from the ignorance.
Và chi phần thứ hai đó là hành, chứ hành ở đây mình sẽ hiểu là hành nghiệp, nó là nghiệp của mình, có nghĩa là từ vô minh cho nên nó khiến cho mình sẽ làm ra đủ mọi loại nghiệp.
Okay, now here the one thing that I will share that one the photo. Look at that photo.
Thầy sẽ chia sẻ một bức ảnh cho lớp mình thấy, mình xem bức ảnh.
You see that?
Not yet, Rimujero.
So here, okay, the ignorance, and first tell them the leverage on the page number of the that, okay, page number of the 12 linkage.
Mình hãy theo dõi sách sang trang 89.
So you all got the page number, not 12 linkage.
Yes,
Okay. Now the 12 linkage, and if you go to the page number of the 12 linkage, first that the photo, maybe Deepak will send you everyone the photo. But what I'm sharing here, Okay, can you all see it?
Yes, Rinpoche. It's still loading, Rinpoche.
Can you see the photo?
It's still
Okay.
loading. Oh, yes, Rinpoche. I got it. Dạ,
Okay.
mình có thấy bức ảnh thầy chia sẻ trên màn hình của mình không ạ?
Okay, this is not really engaged. Okay, I took this photo in the quite different lots of the eagle, so I feel like auspicious. So this is an eagle photo. Okay.
Dạ thì cái bức ảnh vừa rồi đó là 12 chi phần của nhân duyên, còn bức ảnh mình đang thấy là có rất là nhiều cái con ó ở trên con chim diều hâu ở trên bầu trời, thầy cảm thấy rất là cá tường nên thầy chia sẻ cho lớp mình đã thấy.
Okay, this is the English one.
Yeah, còn bức ảnh vừa rồi mình xem đó là bức ảnh của 12 chi phần nhân duyên, là bức ảnh mà mình đang thấy trên màn hình này.
Later the deep core will send in the chat and then you will get it. Okay.
Dạ, Deep Cam mình sẽ gửi cái bức ảnh này vào ô chat để cho mọi người mình có bức ảnh này.
And this was generally talks about how we get in the samsara. Okay. How we get in the samsara, how we have to get rid of the samsara. That only through this painting it showed that.
Dạ, thì đây chính là bức ảnh diễn tả cái quá trình mà mình bị cuốn vào trong luân hồi như thế nào.
So now here that what do you see? Do
Thì
you
ở
see the
trên
three animals?
dạ, ở trên bức ảnh ngay trung tâm bức ảnh mình sẽ thấy có ba con vật à, lớp mình có thấy không ạ?
Here you can see the three animals. Center, okay.
Đấy, nên ngay trung tâm mình sẽ thấy có ba con vật.
And the three animals are here. So pig is representing the pig is more like a representing the ignorance, and the snake is a representing the anger, and the bird is representing the attachment. Okay, these three animals represent the three points, and that is the root cause of the people who are born in the samsara.
Yeah, nên mình sẽ thấy cái con phía dưới chính là con heo à. Thì con heo sẽ tượng trưng cho vô minh. Cái con ở giữa màu xanh lá cây nó là con rắn, con rắn sẽ tượng trưng cho sân hận. Còn ở phía trên là con chim sẽ tượng trưng cho tham lam. Thì ở ở đây chính là tham sân và si à. À, tham sân si chính là ba độc, là tam độc á, nó chi phối, nó khiến cho mình phải bị cuốn vào trong luân hồi.
So this is these three animals as a symbolizing the three poisons. So pig, you look at the pig and the snake and the goat. It's a three poison: ignorance, anger, and the attachment. Through that, all the samsara is starting. So that's why they keep in the center.
Nên ở trung tâm của mình sẽ thấy ba con vật là con heo, con rắn với lại con chim này, nó sẽ tượng trưng cho ba độc mình là tham sân si. Thì tham sân si chính là ba độc, nó chi phối và nó khiến cho mình chịu chịu tất cả mọi cái đau khổ trong luân hồi, cho nên nó chính là cái nhân gốc rễ nên được để ở trung tâm bức ảnh, đó là nhân gốc rễ của luân hồi.
So now you will see that a square, six square. After that, this is round. You will see that like a little bit of the triangle square. This is a, you can see the six rulers, okay, in that square, triangle square.
Dạ, thì ở phía bên ngoài mình sẽ
Triangle,
thấy
not a shape. No, sorry, the triangle shape. So they to come. It talks about the six rulers, okay.
dạ, và phía bên ngoài mình sẽ thấy có ba cái à, có sáu cái mảnh chia giống như là sáu cái miếng bánh hình tam giác đó. Mình có thấy không ạ? Thì sáu miếng bánh này, sáu cái mảnh chia này sẽ tượng trưng cho sáu cõi luân hồi.
So in the sixth realm, now you can see that in the there, the first the three is the animal realm, and the hungry ghost realm, and the hell realm.
À, thì mình sẽ thấy là ở phần này sẽ có ba mảnh ở phía trên và ba mảnh ở phía dưới. Thì thầy nói về ba mảnh ở phía dưới trước, đó là ba cõi thấp của mình là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ với lại cõi địa ngục, đó là ba mảnh ở dưới tượng trưng cho ba cõi ác.
Above there, the three realms, the humans and the
Dạ, và phần ở phía trên sẽ tượng trưng cho ba cõi cao, là ba cõi lành, sẽ là cõi cõi người, cõi cõi trời với lại cõi Atula.
Okay. Okay. So now after that, now you will see that the after out circle of it, now you will see the 12 linkage.
Dạ, và ở ở phía ngoài cái vòng tròn ấy, mình thấy ở cái vành sẽ có 12 cái ô nhỏ chạy lòng vòng xung quanh đó. 12 ô đó sẽ tượng trưng cho 12 chi phần của nhân duyên.
And the generally you will see like one of the monster shape. No? That is a monster is representing the impermanent, it's a death.
Dạ, và phía bên ngoài mình sẽ thấy có một cái ông giống như là một con quỷ đang ngậm cái bánh xe này. Cái con quỷ này sẽ tượng trưng cho vô thường, cái vô thường mà lớn nhất đó chính là cái chết của mình, con quỷ tượng trưng cho cái chết.
And the right side, you will see the moon. No, moon is representing like an enlightenment, and the Buddha is showing the way to the enlightenment. Yeah.
Dạ, và ở phía góc trên mình sẽ thấy mặt trăng tròn ngay ngày rằm, thì mặt trăng tròn ngay ngày rằm sẽ tượng trưng cho giải thoát giác ngộ, và Đức Phật đứng ở phía bên này, ngài chỉ, có nghĩa là ngài đã thoát ra khỏi luân hồi rồi, và ngài chỉ cho mình cái con đường để đi đến giải thoát.
Now here comes, this is the one of the, can you see the, what do you see in that, this picture?
Dạ, và cái ô này là cái ô đầu tiên ở trong cái vành 12 chi phần nhân duyên. Mình thấy gì ở trong cái ô này?
This is old lady, is symbolizing the blind old lady. Blind old lady is a representing as the ignorance.
À, thì ở trong cái ô này mình sẽ thấy là có một người phụ nữ lớn tuổi bị mù. Thì người phụ nữ lớn tuổi bị mù này sẽ tượng trưng cho vô minh, là không thấy đường, là không sáng suốt, không sáng rõ.
Then the, you will see that then the, after the ignorance, then you will see the person making the clay pot. That is representing the karma. So now you up with the ignorance, you will create or you can create the lots of the karma, or you can accumulate a lot of the different karma, so that the person who was making the clay, it's symbolizing that the karma. Okay. Karma is a more like action.
Dạ, và cái hình kế mình sẽ thấy có một người đàn ông đang ngồi nặng cái bình gốm, thì cái việc mà đang ngồi nặng cái bình gốm có nghĩa là tượng trưng cho đang làm việc, thì cái đang làm việc nó nghĩa là nghiệp của mình, nghiệp chính là việc làm. Ở đây có nghĩa là từ vô minh á, mình sẽ bắt đầu mình tạo ra rất là nhiều cái nghiệp, thì nó sẽ theo cái chiều nhân quả, từ vô minh sẽ làm nhân và sinh ra cái kết quả của nó, là mình sẽ tạo nghiệp này nghiệp kia, rất là nhiều loại nghiệp.
Okay, third is a monkey. No, monkey is a representing the consciousness. Good to a linkage. Okay.
Dạ, và hình thứ ba ở phía dưới đó là có con khỉ đang đu ở trên một cái cây. Đó là chi phần thứ ba ở trong 12 chi phần.
Okay, monkey represent the consciousness. Now we finish the 3 points. No.
Dạ, và cái con khỉ này sẽ tượng trưng cho tâm thức của mình ạ. Cho nên là tới đây thì mình đã biết được về ba cái chi phần đầu tiên.
Now here you have to understand one important point. When you create the karma, when you kill like a cow, when you kill the mosquito, after you creating the karma, after the 5 or 10 minutes later, where does the karma go? Where the karma disappear?
Thì ở đây mình sẽ có một cái điểm quan trọng mình cần phải hiểu, đó là ví dụ mình giết một con muỗi, mình đập chết một con muỗi rồi á, thì cái hành động mà giết muỗi đập chết muỗi đó, thì sau 50 phút cái hành động đó nó cũng đã trôi qua rồi, nó mất rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà cái kết quả của cái hành động đó, nó sẽ được chứa đựng, nó sẽ được lưu trữ ở đâu?
No, karma don't disappear. Karma will put the imprint in the consciousness. That is the constant. Whenever there is a mind or consciousness, the karma cannot disappear because the karma create the imprints of the mind consciousness. That imprints will remain in the mind until the mind ceased.
Thì bản thân cái hành động, khi mà mình làm xong một cái hành động thì trải qua thời gian cái hành động nó đã trở thành quá khứ rồi, nó đã qua khỏi rồi, là cái hành động nó đã hết rồi. Tuy nhiên cái hành động nó không có mất đi, nhưng mà khi mà cái hành động nó chấm dứt á, thì nó sẽ tạo ra một cái dấu vết, nó bỏ lại một cái dấu vết, nó tạo ra một cái vết hằn, cái dấu vết ở trong tâm thức của mình. Và một khi cái tâm thức của mình vẫn còn á, thì cái dấu vết của cái hành động nó vẫn còn được lưu ở trong tâm thức của mình.
You got it?
Dạ, mình hiểu phần này không ạ?
Okay. That's the what you have to understand. Okay.
Thì đó là cái cách mà cái hành động đó, nó tác động lên tâm thức của mình hiểu là như vậy.
And the second thing is about the second thing is that okay, how the consciousness and the imprints works.
Rồi, và điều kế tiếp đó là cái tâm thức này với lại cái dấu vết của hành động ở trong tâm thức của mình, cái dấu vết đó người ta thường hay gọi là tập khí đó, thì cái tâm thức với lại cái tập khí đó nó hoạt động với nhau như thế nào?
Because the karma, like a positive karma, they will imprints on the mind. That imprints will bring the all the results of the karma. Example, when you generate the anger will put the one imprint in your mind. That imprint will again trigger another anger. So imprints and the anger goes like that. Anger, imprint again. It turn into the anger. It will go like that.
Thì nó sẽ hoạt động như thế này, thì bất kể cái hành động là cho dù là tốt hay là xấu thì nó cũng sẽ lưu lại một cái dấu vết ở trong tâm của mình, cái dấu vết đó mình hay gọi là tập khí, thì mình sẽ có tập khí tốt hay là tập khí xấu. Thì lấy ví dụ là nếu mà mình tức giận á, thì cái cơn giận đó nó sẽ để lại một cái dấu vết, làm cái tập khí xấu, cái tập khí tức giận, cái dấu vết tức giận nó sau này tương lai nó sẽ phát sinh ra thành một cái cơn tức giận nữa ở tương lai. Thì cũng giống như vậy, những cái điều tốt thì sẽ để lại cái dấu vết tốt, và dấu vết tốt nó sẽ sinh ra được những cái điều tốt tiếp theo. Đó là như vậy.
You got it.
À, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Okay, now this week I want to give you the one homework.
Dạ, và tuần này thầy sẽ cho lớp mình một bài tập về nhà.
But the homework is the how you the mind can bring the imprints, okay, in your mind, how the consciousness can bring the imprints, okay?
Dạ, thì thông qua bài tập này mình sẽ kiểm tra được là cái hành động của mình, nghiệp của mình nó sẽ lưu lại những cái
And
dấu vết trong
how
tâm
you
trí
can
mình
the
như thế
mind
nào.
can how the mind can you can affect the things.
Dạ, và bên cạnh đó, thông qua bài tập này mình sẽ biết được rằng cái tâm trí của mình có thể tự chủ động và kiểm soát nó để mình bắt đầu thay đổi những thứ xung quanh mình như thế nào.
What time do you wake up normally?
Dạ, thầy hỏi buổi sáng khi mình thức dậy là vào khoảng mấy giờ?
Okay. Like a 7 o'clock.
Dạ, lấy ví dụ là bình thường sáng 7 giờ mình dậy.
What you have to do is that this week, you just have to turn off the alarm and the thing that I will wake up 6:50, 10 minutes earlier or 10 minutes later. Just you have to think before you go to the bed.
Rồi, thì tuần này mình hãy thực hiện cái bài tập như thế này, mình hãy tắt cái đồng hồ báo thức, và mình ví dụ là mỗi ngày mình dậy lúc 7 giờ thì mình tắt đồng hồ báo thức, và trước khi đi ngủ buổi tối thì mình hãy suy nghĩ thật là mãnh liệt là rằng sáng ngày mai tôi sẽ dậy sớm hơn 10 phút, là 6 giờ 50 nhất định là phải thức dậy, xong rồi hãy đi
Do
ngủ.
you have that experience when you wake sometimes when you think to remember wake up at the 6 a.m. or 5 a.m. without the alarm, can you wake it up on time?
Thì hồi lớp mình đã từng có cái trải nghiệm rằng có hôm nào có việc mà mình cần phải dậy sớm á, thì mình sẽ nghĩ rằng ngày mai mình phải dậy lúc 6 giờ hoặc là 5 giờ, thì đúng giờ mình tự động mình sẽ dậy được và không cần đồng hồ báo thức. Mình có cái trải nghiệm đó hay chưa?
How the mind knows the time.
Đó, thì đối với cái trải nghiệm đó, cái tâm của mình nó làm sao nó biết được thời gian để mà nó dậy đúng giờ?
You are
Lúc đó mình đang ngủ mà làm sao tâm mình nó biết được thời gian?
That's the thing, imprints. Okay, how the mind can the affect your brain.
À, cho nên cái điều đó cho mình thấy rằng bất cứ những cái suy nghĩ hành động nào nó sẽ để lại dấu vết đó trong tâm của mình, và cái dấu vết đó nó có khả năng nó sẽ trỗi dậy.
This week, 1 week you do the try. Okay, normally you wake up at 6. Turn off your cell phone and turn off all your alarm and just think the 10 minutes before or 10 minutes after you will wake up. Okay, if you're waking up 7, think that you will wake up 6:50 or 7:10 like that. Okay.
Cho nên là tuần này thì mình hãy làm bài tập về nhà, đó là buổi sáng thức dậy thì mình hãy tắt đồng hồ báo thức đi, và mình nghĩ là mình sẽ dậy sớm hơn 10 phút hoặc là trễ hơn 10 phút. Ví dụ là mình sẽ dậy khoảng 6 giờ 50 hay là 7 giờ 10, thì theo cái cách suy nghĩ đó mình suy nghĩ thật là mạnh mẽ, xong rồi sau đó mình đi ngủ, là xem sáng hôm sau mình có dậy đúng theo cái giờ mình muốn hay không.
5-10 minutes earlier or 5-10 minutes later, okay?
Mình có thể nghĩ rằng mình dậy sớm hơn 10 phút, hoặc cũng có thể nghĩ rằng mình sẽ dậy trễ hơn 10 phút.
But the one thing you should know, when I doing this experiment and if you get late for your job, then it's not my responsibility, okay? cho anh complain này, ok?
Thầy nói rằng một điều rất là quan trọng đó là khi mà mình làm cái bài tập thực hành, mình làm cái thí nghiệm này á, mình lỡ mà ngày hôm sau mình có dậy trễ trễ giờ làm hay trễ giờ học á, thì đừng có đổ thừa cho thầy, không phải là lỗi của thầy đâu ạ.
Because I want to show you the how the minds can the effect the things, okay?
Thầy chỉ muốn cho mình thấy rằng tâm của mình có thể kiểm soát những cái điều kiện xung quanh của mình như thế nào.
Only that you have to do the 5 minutes earlier or 5 minutes later, okay? Normal time. Just turn off the old alarm just for the 1 week. See that how the mind can do the things. Because how the mind knows the exact the timing, so that you have to look at it, okay?
Nên đây là một phần bài tập mà để mình thử nghiệm trong vòng 1 tuần. Thì trong tuần này mình hãy tắt đồng hồ báo thức buổi sáng và mình nghĩ là mình cần phải dậy sớm hơn 10 phút hoặc là dậy trễ hơn 10 phút để xem cái lúc mà mình ngủ tâm mình nó biết được thời gian chính xác như thế nào, để xem là sáng hôm sau mình có thức dậy đúng theo giờ mình mong muốn hay là không.
So 1 week you have to try that, okay?
Mình hãy thực hiện bài tập này trong vòng 1 tuần.
So then you will know the how the mind can affect the brain, how the mind have the such a potential power.
Thì thông qua cái bài tập này thì mỗi người mình sẽ có được cái trải nghiệm rằng tâm thức của mình nó có được cái năng lực kiểm soát não bộ và kiểm soát cơ thể mình như thế nào.
I want the report. Everyone who tried that, send me the report. Okay, send to the deep car, and the deep car will send me the report. Okay, when you try and it happens, happens. If don't happen, happens. Okay. At least this week try for the 4 or 5 times, okay?
Thầy nói là lớp mình hãy thực hiện cái bài tập này và mình ghi chú là những cái báo cáo mỗi ngày mỗi tuần trong 1 tuần này thì mình chỉ cần làm khoảng 4 đến 5 lần thôi. Nhưng mà trong những cái lần làm đó thì mình có thành công hay là không thành công thì mình cũng hãy đều ghi chú xuống, xong rồi mình gửi báo cáo cho ban tổ chức thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho thầy xem.
Okay, did you know that your homework?
Thầy hỏi lớp mình có nắm rõ bài tập về nhà phần này không ạ? À?
You got it your homework clearly, no?
Dạ, mình có rõ phần bài tập về nhà chưa ạ?
That do that, okay?
Nên thầy nói là mình hãy về nhà mình thử nghiệm và sau đó gửi lại báo cáo cho thầy.
I know that many of you will not do.
Dạ, thầy biết rằng sẽ có rất là nhiều người trong lớp mình không có làm đâu ạ.
Yeah, many of you will think you will not do when I tell you to do it, that you will not do, yeah.
Thì thầy biết rằng là thầy nói như vậy thôi, rất là nhiều người ở trong lớp mình sẽ nghĩ cười cười như vậy thôi chứ về nhà không có làm gì hết đâu ạ.
So because the you feel like because sometimes that you feel like you laziness, no? You will do it tomorrow after like that, no? The laziness.
Tại vì thỉnh thoảng mình hay có cái tính trì hoãn á, mình nghĩ tại vì mình lười rồi nên mình sẽ chờ nó khi nào thuận tiện có thời gian rảnh rồi mình mới làm, thì mình cứ trì hoãn rồi cuối cùng không làm gì hết.
Okay, so that's why that is a very important. Do that, okay?
Nên thầy nói là quan trọng là ít nhất mình cũng hãy thử làm.
Okay, so that's why the okay. This is the what practice you have to do very clear, no?
Dạ, thầy hỏi là cái phần thực hành này lớp mình có rõ hết không ạ?
If it's not clear, I will tell you one thing, okay?
Dạ, nếu mà mình chưa rõ thì thầy sẽ chỉ mình như thế này.
Okay, then listen by recording again, okay?
Dạ, mình nghe lại ghi âm của thầy thì mình sẽ rõ lại.
Because the people told me that sometimes when I give the teaching, I repeat again and again quite a number of the times.
Có rất là nhiều học trò nói với thầy rằng khi mà thầy hướng dẫn giảng dạy thì thầy hay lặp đi lặp lại nhiều lần.
Because very interesting thing at the Dharma is something that even I tell people very easily get misunderstand, very easily misunderstand or they get something wrong very easily.
Dạ, bởi vì thầy có cái kinh nghiệm là khi mà thầy giảng pháp á, mặc dù là những điều đơn giản thôi nhưng mà nói ít á, thì người ta dễ bị hiểu lầm lắm và đa số ai cũng thường hay hiểu lầm những cái ý giảng của thầy.
Because mainly people are not listening to Dharma. People are listening to just they want just what they want to hear.
Vậy là bởi vì căn bản á, là khi mà mình ngồi nghe á, thì không phải là mình mình chú tâm để mình nghe giảng pháp đâu ạ. Mình thường mình nghe để coi coi có những cái điều nào mà mình thích hay không á, mình nghe được điều mình thích thì mình thấy vui thôi, chứ những điều mình không thích thì mình không có chịu chú tâm.
So you should know that I sometimes that what I teach is the not the what you like to hear. What I teach is Dhamma. So that's why the you have to listen very carefully and might have to repeat a few times. Okay.
À, cho nên là thầy cũng có nhắc mình là khi mà mình học á, thì mình hãy khởi tâm mình nghĩ rằng những gì mà thầy giảng á, là thầy giảng Phật pháp, chứ không phải thầy ngồi kể những cái câu chuyện mình thích để cho mình nghe thôi. Cho nên á, mình cần phải chú tâm để mình hiểu được rằng cái lời dạy đó có thể giúp mình cải thiện bản thân như thế nào.
Okay, you got it.
À, thầy hỏi lớp mình thì có hiểu điều này không ạ?
Okay, so maybe the today when I having the, okay, so you got it clear. No, so I reached the some place and I will walk and yeah, I'll have the teaching. Okay.
Dạ, thầy xe của thầy đang tới một cái chỗ, chắc là thầy đi xuống đi bộ một tí cho nó thư thả, thì vừa đi vừa giảng pháp.
Normally when I give the teaching, I have to sit. So this time the teaching is quite enjoying that. When I don't have to sit, walk and talk. No.
Dạ, thông thường khi mà thầy lên lớp mai giảng dạy thì phải ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Hôm nay khá là vui vì vừa được đi vừa giảng nên rất là thú vị.
Okay, now the thing is that, okay, you should know the one thing about that, okay. Now here the practice, no? Now the practice, the what you have to do, that this week that you have to do this practice, okay?
Dạ, cho nên là trong tuần này mình hãy áp dụng bài tập về nhà.
Okay. This week that what you have to do, the practice is that, okay? Now you look back on the third, the practice, okay? Third is that you can see that in the Liberation, the palm, it talk about a consciousness. So that this is the I'm just trying to teach you the how the consciousness, the function of the consciousness. Okay, consciousness normally the function is the something the consciousness the function. No, how the consciousness function is the very different way that it is something the consciousness function. It is the different way. So that's why I just want you to do the test and the wake up the morning something like that to see the how the way of the consciousness the functioning. Okay.
Dạ, cho nên là chi phần thứ ba trong 12 chi phần nhân duyên, như là mình thấy ở trong sách giải thoát trong lòng tay, thì trong sách để là thức, thức ở đây có nghĩa là tâm thức, là tâm thức của mình. Thì ở trong phần tâm thức này thầy muốn cho mình thấy cái chức năng của tâm thức, với lại những cái tập khí, những cái dấu vết mà những cái hành động như của mình nó để là trong tâm thức như thế nào. Thì thông qua cái bài tập đó thì thầy cho lớp mình tự kiểm tra để mình trải nghiệm được là về tâm thức và những cái dấu vết thói quen ở trong tâm thức mình nó hoạt động như thế nào.
Okay, phone, is there a little bit noise from the my side or not really?
No, it's not very noisy, Imogen.
Little noise, what?
No, it's not noisy. No, it's not
Can you
noisy.
hear something or what? Huh?
No, Imogen. No, Imogen. I cannot hear anything else.
Oh, very good. Only my voice, isn't it?
Yes, Imogen.
Okay, very good. Okay. Wow. So today we are having the class while I'm in the car. Now I reached the one place and now, yeah.
Dạ, hôm nay là thời gian lên lớp của mình là ngay lúc mà thầy vừa đi ô tô rồi ra ngoài, rồi bây giờ đang đến một cái chỗ khác.
Okay, so that is the what we have to do. Okay, practice is something like that. So that is the one practice. So now you look at the three, the consciousness. And now you see that whenever the karma created, karma will imprint that's on the consciousness that imprints. Okay, so in our mind, there will be the thousands of the difference of the imprints, positive, negative. These imprints will trigger that the all the negative emotion, the thoughts comes from that imprint.
Yeah, như là thầy vừa hướng dẫn kỳ này á, thì cứ mỗi một cái hành động như thế thì nó sẽ tạo ra một cái dấu vết ở trong tâm thức của mình. Thì mình hãy tưởng tượng, mình hãy nghĩ rằng xưa giờ mình đã làm rất là nhiều hành động, đã làm rất là nhiều việc rồi, thì ở trong tâm thức của mình có vô số những cái dấu vết đó, và mỗi một cái dấu vết nó có cái loại của nó. Ví dụ cái dấu vết thuộc loại tốt thì nó sẽ có cái xu hướng nó tạo ra thêm cái loại tốt, cái dấu vết thuộc loại xấu nó sẽ có xu hướng tạo ra thêm các cái loại xấu cùng loại với nó.
Okay, so imprints. Okay, this comes with the imprints and the do that. Okay, the imprints. Okay, so that's why the, now you look in the photo. Okay, now you see that in the photo that the how that the okay the after that how the it will comes that the imprints will trigger. Okay.
Dạ, thì mình sẽ theo dõi tiếp ở trong cái bức ảnh của 12 chi phần nhân duyên. Mình sẽ thấy là sau sau cái chi phần thứ ba là sau tâm thức á, thì những cái chi phần tiếp theo nó sẽ hướng dẫn cho mình là những cái dấu vết ở trong tâm thức bắt đầu nó sẽ tạo ra cái gì tiếp theo.
And the most important thing is that this week you do that homework, okay?
Dạ, và điều quan trọng hơn hết là trong tuần này thì thầy nhắc lên lớp mình hãy thực hiện bài tập mà thầy vừa hướng dẫn kỳ nãy.
Okay. Now you look at the photo. Now what you see is that from there, can you see like a monkey and can you see the people writing that the board? No?
Dạ, thì ở cái ô thứ tư mình sẽ thấy trên bức ảnh ô thứ tư mình sẽ thấy là có một cái chiếc thuyền, rồi có một người đang chèo cái thuyền nó chở mấy người ở phía sau, mình thấy không ạ?
This is more like consciousness enter into the mother's womb, okay?
Và đây chính là cái hình ảnh là sau khi mà mình chết mình đi tái sinh ở đời sau á, thì cái quá trình này nó sẽ diễn tả lại cái tâm thức mình sẽ nhập thai của người mẹ như thế nào.
The when the consciousness enter into the mother womb, okay? So that's why the now the here comes the one question. When is your real birthday? Your real birthday is the when the consciousness mind entered into the mother's womb. That is your real birthday.
Yeah, cho nên là những cái dấu vết mà còn được lưu lại ở trong tâm thức của mình đó, khi mình chết đi đó, thì những cái dấu vết, những cái thói quen, những cái tập khí đó nó sẽ dẫn mình dẫn cái tâm thức của mình đi nhập vào cái thai của người mẹ ở cái đời tái sinh kế tiếp đó. Thì theo đạo Phật đó, thì khi cái thời điểm mà mình cái tâm thức nhập vào thai người mẹ, cái đó mới chính là cái ngày sinh nhật thật sự của mình.
That is the your the real birthday, okay? So that's why the when the this is the showing that the consciousness entered the mother's womb. When the one person die, the consciousness will be not disappear. It will keep continuing. So that's why the consciousness enter into the someone's. I mean the enter into the that. Okay, sorry. Okay.
Cho nên là theo đạo Phật á, thì như một người chết đi á, thì cái tâm thức á, mình sẽ không có chấm dứt, mà ở trong cái tâm thức nó có những cái dấu vết là cái kết quả của nghiệp của mình á, thì những cái dấu vết đó nó sẽ tiếp tục dẫn mình sang cái đời tái sinh tiếp theo. Thì nó dẫn mình đi nhập thai ở ở cái chỗ nào á, thì cái lúc mà tâm thức nhập vào thai người mẹ thì lúc đó sẽ là cái ngày sinh nhật thật sự của mình.
Phone, there is no voice is coming from my side now, isn't it?
There's something coming with me, some
What?
voice.
Some voice like a what coming up? Music, like something like that, or what?
People talking with me.
The only people talk, isn't it?
Yes, with me.
Yeah, I'm in the one restaurant and I just get in some drink. Very hot weather, so I just want to get in the one drink. Okay, tell them that the noise is coming from the restaurant. Okay.
Dạ, thầy nói rằng cái thời tiết ở trên đường nóng nên có ghé vào trong một cái nhà hàng để uống nước, nên là cái tiếng của mình nghe ồn ào bên ngoài là do thầy đang ở trong một cái chỗ để nghỉ chân uống nước.
So, but the you people don't have to focus on the voice. You just people focus on the my teaching.
Yeah, nên nhưng mà thầy nói rằng mình đừng có ngồi mình bị phân tâm tập trung vô những cái âm thanh bị sao lãng nó làm gì, mình chỉ tập trung vào tiếng giảng của thầy thôi.
Okay, you just look at that. Fourth is now the that getting in that. Okay, Shiva. Now the after the consciousness entered your body. Now can you see that what you can see like a house, no?
Yeah, và cái ảnh kế tiếp, cái hình kế tiếp sẽ là mình có thấy cái nhà có nhiều cửa sổ không ạ? À?
When you look at that photo, that how many windows do you see in that house?
Ở trong bức ảnh này thì lớp mình thấy có bao nhiêu cửa sổ trong ngôi nhà này ạ?
How many windows you see that in that house? Eh?
À? Dạ, mình đếm được có bao nhiêu cửa sổ?
Six windows. Yeah, there is a six window. Actually, the after the consciousness into the body, it will develop the six kg. What kg thuộc từ ai cũng vui ở đây.
Dạ thì khi mà tâm thức nhập vào trong thai người mẹ rồi thì sau đó nó sẽ phát sinh thành sáu xứ ê lục nhập, thì có nghĩa là nó sẽ tương ứng với lại mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó là cái sáu chỗ tương ứng để mà mắt tai mũi lưỡi thân ý có thể trải nghiệm.
So this is KJ. What is the sixth that among senses or that this is the mic nawana che
À, cho nên là sáu cái chỗ để mà mắt tai mũi lưỡi có thể mình có thể trải nghiệm qua mắt tai mũi lưỡi thân, đó chính là những cái cơ quan ở trên cơ thể mình, giác quan đó, như con mắt rồi mũi rồi tai, những cái cái bộ phận giác quan ở trên cơ thể của mình.
Okay, that is six, and then that is eye, ear, and the body, đúng không? Eye, ear, body, đúng không? Cái gì thuộc chỗ, đúng không? Feeling rồi. So that's why the cái gì thuộc thì ta xin em máy ngang năm chia cho vừa rồi, máy ngang năm chia nhân năm chia cho về chia là những cái gì thuộc thì liền rồi đó, đó.
Dạ, cho nên là khi khi mà tâm thức mình đã nhập là vào thai của người mẹ rồi thì sau đó cái khả năng nhận biết nó sẽ chia ra có 6 khả năng. Khả năng nhận biết qua mắt này, qua mũi này, qua tai nè, thì vì mình có 6 cái loại nhận biết khác nhau á, cho nên lúc này nó sẽ phát sinh ra 6 cái cơ quan giác quan là con mắt, lỗ mũi, cái tai vân vân, rồi cơ thể của mình.
Hello.
Yes,
Rồi
dạ thì cái hình tiếp theo ở trong 12 chi phần nhân duyên này nó chính là xúc, và xúc này là tiếp xúc.
Rekha is not now. Now you can see that. Now you can see. Now one thing you should know. The one thing, generally, whenever you look at the six senses, through the six senses will we develop the contact with the good and the bad. There, the how we develop the all the negative the emotions and negative thoughts. You know?
Yeah, thì khi mà mình cái tâm thức nó nhập vào thai người mẹ rồi thì khi đó mình sẽ có 6 căn, nghĩa là 6 cái cơ quan giác quan. Thì khi mình đã có 6 cái cơ quan giác quan rồi thì những cái cơ quan giác quan này nè, nó sẽ tiếp xúc với là những cái đối tượng bên ngoài, ví dụ mắt nó sẽ thấy cái gì bên ngoài, rồi mũi sẽ hửi được cái gì bên ngoài, thì lúc đó nó sẽ phát sinh ra là những cái điều mà mình thích thấy hoặc là không thích thấy, thích hửi hoặc là không thích hửi, vân vân.
That's why the what important thing is here that the, like now the for the normal people, whenever you see the good things, immediately you will develop the attachment. Whenever you see the bad thing, immediately you will develop the anger. That is a, you are too much of the your emotion is very much depend on the things what you see and the things what you hear, things what you feel.
Thì cái giác quan của mình nó sẽ tiếp xúc với là những cái điều thế giới bên ngoài, thì nó sẽ tiếp xúc với là những điều nó thích và tiếp xúc với những điều không thích. Đối với lại khi mà mình tiếp xúc được với những điều mình thích á, thì lúc đó mình sẽ sinh tâm bám chấp. Khi mình tiếp xúc với những điều mình không thích thì mình sẽ phát sinh tâm chán ghét, mình ghét bỏ. Thì những cái cảm giác của mình, những cảm xúc của mình nó rất là phụ thuộc vào những gì mà mình đang đang tiếp nhận.
So that is the one thing. So that's why the most important thing here, you have to know that you have to overcome that.
À, cho nên đó là một cái cơ chế bình thường mà người bình thường sẽ gặp phải. Cho nên cái khi mà mình học về 12 nhân duyên rồi
Now,
thì sẽ cần phải tìm cách để mình khắc phục.
the most important thing is whenever you see the not the good things, whenever you hear the not good thing, immediately you cannot stop the anger, but the reduce the lid anger. That is the what you have to do. So that's why the here it's saying that the more lots of the things of the negative emotions mainly comes from the things what you see or the things what you hear. That is the one main reason. No?
Cho nên là cái cách mình khắc phục đó là thông thường á, khi mà mình thấy những cái điều mà mình không thích á, thường mình sẽ sinh ra nóng giận hoặc là sân hận vân vân á. Thì mình không có thể nào mà ngăn cái cơn tức giận của mình nó phát sinh, tuy nhiên là mình có thể giảm bớt, mình bớt tức giận lại, hoặc là mình giảm bớt cái cường độ của cơn tức giận lại, thì lúc đó mình sẽ thoát dần bớt khỏi những cái sự kiểm soát của những cái đối tượng mà nhìn. Nhưng mà nhìn thấy điều không 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 thích thì mình sẽ sinh tức giận, thì bây giờ cái cơn tức giận của mình nó sẽ dần dần nó giảm xuống, mình khắc phục được một phần.
Okay, that is a, okay. That is a thing, so you have to overcome that, okay?
À, đó là cái cách mà mình cần phải áp dụng để mình dần dần mình kiểm soát các cái cảm xúc tiêu cực của mình.
Okay. Now the second thing is here it talks about the generally here the one thing that talks about that the now the through that the contract then what you develop then you develop the mainly the you develop with the contract through that you develop the feeling will come that the feeling will how then the feeling will come that's what they were on.
À, cho nên là cái chi phần thứ sáu là xúc xúc có nghĩa là tiếp xúc, nghĩa là cái cơ quan giác quan của mình nó sẽ tiếp xúc với cái độ đối tượng bên ngoài. Thì khi mà tiếp xúc như vậy thì nó sẽ sinh ra gì? Nó sẽ sinh ra thọ thọ nghĩa là cảm giác, đó là cái chi phần tiếp theo, chi phần thứ bảy.
Most the biggest problem is through the feeling. When you feel good, immediately you will get attachment. When you feel not a good, then immediately you will develop the anger. That is the feelings will come.
À, cho nên mình sẽ thấy là chi phần thứ bảy đó là thọ, thọ nghĩa là cảm thọ, chữ tiếng Hán là cảm thọ, mình hay nói nó là cảm giác của mình. Cảm giác có nghĩa là mình tiếp xúc với những thứ thứ tốt, những thứ mình thích thích đó, mình sẽ sinh ra tâm bám chấp, rồi mình tiếp xúc với những thứ mình không thích, mình sẽ sinh ra tâm sân hận. Đó là những cái cảm giác của mình.
So that's why the feeling is so that's why the here it that's why the feeling no so now the feeling will come and then you will develop the attachment through that attachment then what you do then again the you will have the very strong karma you will create and that karma will lead you again to the again in that samsara.
Dạ, thì khi mà cái cảm giác đó, cái cảm thọ cảm giác đó mình nó được dâng lên, nghĩa là cái cường độ nó dâng cao cao lên và mình cứ bám chấp vào những cái cảm giác đó hoài, thì nó khi mà nó lên tới đỉnh điểm nó sẽ thúc đẩy ra hành động hoặc là lời nói. Khi mà mình thực hiện hành động hoặc là mình làm mình nói một cái lời nào đó thì lúc đó mình tạo nghiệp, thì cái nghiệp đó nó sẽ lại thả, sẽ lại tạo một cái dấu vết trở ngược trở lại vào trong tâm thức của mình, và cái dấu vết ở trong tâm thức nó lại tiếp tục mới dẫn mình đi sang một cái đời tái sinh tiếp theo. Đó là cái vòng luẩn quẩn của nghiệp ở trong luân hồi là như vậy.
So Buddhism, what we are saying is that you cannot stop the feeling. That is impossible. But even you create this feeling, but the not to get attached, not to get anger. So someone's when you tell that someone you get angry because that person makes you feel unhappy. That's why you are getting the angry. Finally, it comes to the feeling. When you get the attached to the things that which makes you the happy, so you will immediately you will get attached to it.
Ở trong đạo Phật thì Đức Phật không có dạy mình là phải làm sao để mà mình bỏ hết tất cả mọi cái cảm xúc đó, tại vì cảm xúc là khi mà mình tiếp xúc với lại những cái đối tượng bên ngoài á, thì cái chuyện mà phát sinh ra cảm xúc, cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Mình không thể nào mình ngăn cản mình không phát sinh cảm xúc được. Tuy nhiên Phật dạy là khi mà cảm xúc phát sinh á, thì mình hãy thôi bám chấp, như là phải ngưng bám chấp, mình không bám chấp vào những cái cảm xúc cùng cực nữa. Lấy ví dụ nếu như mà một người làm cho mình tức giận á, thì vì mình cứ bám chấp là cái người này, hễ gặp người này là mình cái cơn tức giận của mình phát sinh, mình bám chấp rằng người này là cái người mình ghét, cho nên hễ cứ gặp người này là mình lại tức giận, nên vì bám chấp cho nên mình mới tức giận thôi. Nên nếu mà mình không bám chấp rằng cái người này là người mình ghét thì gặp người này mình sẽ bớt có phát sinh tức giận. Nên Phật dạy mình hãy bớt có bám chấp vào cảm xúc là như vậy.
So that's why the feeling, when you come to the feeling, what the important thing is that just whether the good feeling, just enjoy not to get attached. Mainly you will get attached things that you want it for the remain the forever. That is how the attachment you develop. When you're having the good feeling, just enjoy it, not to get attached. When you have the bad feeling, things that it will not remain forever and not to develop the anger.
Cho nên là khi mà mình trải qua một cái trải nghiệm nó vui vẻ, thì thông thường mình hay muốn tìm lại cái trải nghiệm đó, mình muốn sẽ được vui vẻ lại như vậy một lần nữa, cho nên mình sẽ bám chấp vào cái trải nghiệm vui vẻ đó, mình bám chấp vào cái cảm xúc vui vẻ đó. Cho nên là mình hãy thực hành là khi nào vui thì mình cứ vui lúc ngay lúc đó thôi, không cần phải bám chấp mong muốn nó quay trở lại làm gì. Và cũng như giống như vậy, khi nào mà mình có những cái trải nghiệm buồn, khi nào mình buồn á, thì mình cũng hãy chỉ có buồn lúc đó thôi, rồi mình nghĩ rằng cái cơn buồn này nó cũng sẽ vô thường, mà nó cũng sẽ biến mất đi, chứ nó không có ở lại mãi mãi với mình, cho nên mình không cần phải sân hận đối với là những gì khiến cho mình buồn. Hãy thực hành giống như vậy.
Now I feel good.
Thầy nói là bây giờ thầy cảm thấy rất là vui à.
Because my time is over the class
Dạ, bởi vì giờ lên lớp mình tới bây giờ là hết giờ rồi.
time. Okay. Thank you so much. Then I'll stop class on time.
Dạ, thầy cảm ơn cả lớp, thầy sẽ dừng lớp đúng giờ.
Okay, come on, come on. Hand up light. Come on, come on.
Thank you very much.